Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 6 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Ban Bí thư vừa có điện về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19.
Để chủ động đối phó trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, hiện nay các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đang tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, tập trung vào các nhóm hàng, ngành hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân trong dịp Tết.
Những năm qua, phường Quang Trung đã tích cực tuyên truyền về tác hại của ma túy, thực hiện các biện pháp cai nghiện, đồng thời giúp những người từng lầm lỡ hòa nhập cộng đồng. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thường trực Ban Bí thư vừa có điện về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Điện gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương nêu rõ. Hiện nay, đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới. Vaccine phòng bệnh chưa được sử dụng rộng rãi, đã xuất hiện các chủng mới của virus có khả năng lây lan nhanh, mạnh hơn trước. Tại Việt Nam, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình hưởng ứng của người dân, dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, nguy cơ ca nhiễm xâm nhập và gây lây lan trong cộng đồng vẫn luôn thường trực do nguyện vọng của đồng bào ta từ nước ngoài trở về nước đón Tết Tân Sửu 2021 rất lớn. Vừa qua, ở một số nơi đã có biểu hiện lơ là, chủ quan, không áp dụng và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của cấp trên và khuyến cáo của các cơ quan chức năng. Để chủ động phòng chống dịch bệnh hiệu quả trong thời điểm hết sức quan trọng này, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu an toàn, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu. 1. Các cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế. 2. Ban Cán sự Đảng, Chính phủ, Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy tăng cường chỉ đạo công tác kiểm soát đường biên giới, đường bộ, đường thủy, quản lý chặt chẽ xuất nhập cảnh, không để xảy ra tình trạng nhập cảnh, vượt biên trái phép, gây ra lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Quản lý chặt chẽ các địa bàn, phát hiện kịp thời những trường hợp xâm nhập trái phép, điều tra triệt phá các đường dây đưa người vượt biên trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. 3. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tại cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại nơi cư trú theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Tăng cường giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp cách ly đối với các trường hợp nhập cảnh, tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh trong khu cách ly và lây lan từ khu cách ly ra cộng đồng. 4. Hạn chế tổ chức các sự kiện đông người, hạn chế tổ chức các lễ hội, có giải pháp phòng chống dịch đối với các khu phố đi bộ, các khu vui chơi tập trung đông người, hoạt động bắn pháo hoa, quản lý chặt chẽ các khu vực chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các quán bar, karaoke, vũ trường, thực hiện việc kiểm tra và xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định. 5. Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, người đứng đầu cấp ủy đảng trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch tại địa phương, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ quan chức năng đề cao cảnh giác, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch ở các cơ sở khám chữa bệnh, sớm phát hiện ca nhiễm nếu có. Khẩn trương thực hiện việc truy vết, khoanh vùng, cách ly, dập tắt ổ dịch, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc men cho tình huống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng trên địa bàn. Thực hiện nghiêm túc phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng chống dịch. 6. Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, cung cấp thông tin kịp thời chính xác để người dân có người thân ở nước ngoài chủ động vận động người thân không nhập cảnh trái phép, chủ động khai báo với cơ quan chức năng khi phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép. 7. Ban Dân vận Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt tại cơ sở, tiếp tục phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng. 8. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn các bộ ngành chỉ đạo toàn ngành thực hiện chế độ công tác với tinh thần sẵn sàng ứng phó mọi tình huống dịch bệnh. Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế sớm có phương án về việc hợp tác với nước ngoài, sản xuất, mua vaccine của nước ngoài, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước, báo cáo Thường trực Chính phủ, xem xét quyết định. Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, nắm tình hình triển khai thực hiện và báo cáo Ban Bí thư về kết quả thực hiện công văn này.
Để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, ngay trong tối ngày 5 tháng 1, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị tiếp nhận, cách ly người nhập cảnh từ tỉnh Cao Bằng về cách ly tại Thái Nguyên. Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp chủ trì họp báo. Trước tình hình số lượng công dân Việt Nam từ Trung Quốc về qua hướng Cao Bằng tăng lên đột biến, do công dân về quê ăn Tết Nguyên đán, các vị trí cách ly công dân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng đã quá tải, cần điều chuyển về các tỉnh trên địa bàn quân khu 1. Theo dự kiến, số lượng người từ biên giới tỉnh Cao Bằng về cách ly tại tỉnh khoảng 210 người với nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi. Các công dân được cách ly tại Trung đoàn 832, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên tại xã Lục Ba, Đại Từ. Bộ Chỉ huy Quân sự, ngành y tế và chính quyền địa phương đã ngay lập tức khởi động toàn bộ hoạt động của Sở Chỉ huy khu vực cách ly phòng chống dịch COVID-19, tập hợp đủ số cán bộ phục vụ trong và ngoài khu vực cách ly theo kế hoạch. Trong đó chủ yếu là lực lượng y tế, quân đội, công an cùng các điều kiện phục vụ cách ly theo đúng quy định. Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch và quy trình thực hiện chi tiết, chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ, Trung tâm Y tế huyện Đại Từ sẵn sàng nhân lực, phương tiện, xe cứu thương, đảm bảo y tế khu vực cách ly. Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh hướng dẫn, giám sát và chỉ đạo việc xét nghiệm SARS-CoV-2 phối hợp với các ngành nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, ngăn ngừa giảm thiểu sự lây lan dịch bệnh ra bên ngoài, chung tay với tỉnh Cao Bằng và các tỉnh trên địa bàn quân khu 1, đảm bảo cho nhân dân ăn Tết vui vẻ và an toàn. Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Đặng Xuân Trường đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền để nhân dân yên tâm bởi việc tiếp nhận cách ly công dân đã được kiểm tra, kiểm soát và giám sát rất chặt chẽ, đồng thời phối hợp với các ngành liên quan đảm bảo các điều kiện an toàn khi đội ngũ phóng viên báo chí tác nghiệp phục vụ công tác tuyên truyền phòng chống dịch.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong thời gian tới do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có thể xảy ra nhiều đợt rét đậm, rét hại và có khả năng xuất hiện băng giá. Để đảm bảo an toàn cho sản xuất lúa vụ xuân năm 2021, Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên đề nghị UBND các phường xã và các đơn vị liên quan khuyến cáo các hộ nông dân thực hiện tốt các điều kiện trong sản xuất lúa vụ xuân. Theo đó, khi có dự báo xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại xảy ra, nhiệt độ xuống dưới 15 độ C, tuyệt đối không gieo cấy, tỉa đậm, bón phân đạm. Sử dụng ni lông màu trắng che phủ cho 100% diện tích mạ đã gieo. Nên bón bổ sung cho bếp trên mặt luống để giữ ẩm cho mạ. Đối với mạ dược non, đảm bảo giữ ẩm cho mạ, giữ nước xăm sắp mặt ruộng. Khi mạ dược đã lên xanh tốt, cần đưa nước vào ngập 1/3 đến 1/2 cây mạ. Đối với mạ sân, cần tưới ẩm, tuyệt đối không để mạ bị khô hạn. Khi nhiệt độ trên 15 độ C, đối với diện tích mạ đã gieo, mở ni lông ở hai đầu luống, không mở hoàn toàn ngay để tránh mạ bị sốc nhiệt. Bổ sung dinh dưỡng cho mạ bằng phân bón lá, phân vi lượng để tăng khả năng chống chịu và khả năng phục hồi. Tiến hành gieo đối với thóc giống đã ngâm ủ nảy mầm, chỉ cấy khi mạ đã phục hồi ra rễ trắng và đủ tuổi. Đối với diện tích lúa đã gieo cấy, kiểm tra đánh giá và có phương án cấy dặm hoặc gieo lại khi diện tích bị ảnh hưởng nặng do rét đậm rét hại. Với diện tích lúa không bị ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng ít thì tiến hành chăm sóc kịp thời kết hợp với bón phân kali, phân lân, không bón đạm. Duy trì mực nước trên ruộng hợp lý để cây lúa sinh trưởng phát triển thuận lợi, đẻ nhánh sớm, không để ruộng lúa bị hanh, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời.
Ngày 6 tháng 1, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức trao số tiền 15 triệu đồng cho đại diện tổ dân phố 6 để hỗ trợ sửa chữa nhà cho gia đình ông Phạm Công Trung tại tổ 6, phường Túc Duyên. Gia đình ông Trung thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bản thân ông là con liệt sĩ, sống đơn thân, không có thu nhập ổn định, sống bằng nguồn trợ cấp xã hội. Hiện ông đang sống trong ngôi nhà cấp 4 có tổng diện tích 54m2, được xây dựng từ lâu đã xuống cấp, không đảm bảo cho cuộc sống. Trước hoàn cảnh đó, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị xã hội phường và tổ dân phố 6 phường Túc Duyên đã đề xuất hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình ông Trung với tổng số tiền 54 triệu đồng. Trong đó, Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ 15 triệu đồng. Số còn lại được trích từ quỹ vì người nghèo của thành phố, địa phương và sự ủng hộ giúp đỡ của các đoàn thể chính trị xã hội trong phường. Việc hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Trung giúp gia đình phần nào vơi bớt khó khăn và sớm ổn định cuộc sống.
Ngày 5 tháng 1, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với ông Lê Duy Nam, sinh năm 1965, trú tại tổ 9 phường Phan Đình Phùng. Căn cứ vào bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 158 ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên, bản án hôn nhân gia đình phúc thẩm số 11 ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 119 ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên cho thi hành các khoản. Giao cho bà Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1973, là vợ cũ của ông Nam, địa chỉ tổ 9 phường Phan Đình Phùng, quản lý và sở hữu sử dụng. Một ngôi nhà 2 tầng xây dựng năm 2009 trên diện tích 120m2 đất thổ cư thuộc tổ 9 phường Phan Đình Phùng. Đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên hộ ông bà Lê Duy Nam cùng một số tài sản có giá trị khác như bàn ghế, đồ dùng sinh hoạt. Bà Hương có trách nhiệm trích chia chênh lệch tài sản cho ông Nam số tiền 550 triệu đồng. Trong quá trình giải quyết thi hành án, đã nhiều lần chấp hành viên của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố giao các quyết định thi hành án và tuyên truyền thuyết phục, vận động ông Nam thi hành án theo quyết định của pháp luật, nhưng ông Nam vẫn không chấp hành. Do ông Nam không tự nguyện thi hành án nên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố đã phối hợp với các bên liên quan tổ chức cưỡng chế thi hành án buộc ông Nam phải bàn giao tài sản, giao quyền sử dụng đất và các tài sản trên đất cho bà Nguyễn Thị Hương theo đúng quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm gần Tết Nguyên đán, hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại thường gia tăng, diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Để chủ động đối phó trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, hiện nay các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đang tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, tập trung vào các nhóm hàng, ngành hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu người dân trong dịp Tết. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán của tác giả Hồng Hạnh đăng trên thanhnguyentv.vn.
Trên 20 loại hàng hóa do nước ngoài sản xuất, chủ yếu là đồ gia dụng nghi ngờ là hàng hóa nhập lậu, với tổng giá trị trên 100 triệu đồng, vừa được Đoàn Kiểm tra Liên ngành 389 tỉnh Thái Nguyên kiểm tra phát hiện tại tổ 9 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Theo chủ kho hàng khai nhận, toàn bộ số hàng hóa nói trên được nhập thông qua các đối tượng không quen biết trên mạng xã hội để phục vụ việc kinh doanh trên mạng, bán hàng online. Đây chỉ là một trong hàng nghìn vụ buôn lậu gian lận thương mại đã được cơ quan chức năng phát hiện trong năm 2020 vừa qua. Ông Tạ Đình Dũng, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
Chúng tôi sẽ nghiêm túc kiểm tra xử lý và những cái hành vi vi phạm thì sẽ phải được xử lý triệt để làm sao mà các cái lĩnh vực, các cái ngành hàng, các cái địa bàn có cái rõ rệt về chất lượng hàng hóa cũng như là cái văn minh thương mại.
Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm nay, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng tình hình sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa của cả nước, trong đó có Thái Nguyên, vẫn có mức tăng trưởng khá. Hàng hóa đa dạng, phong phú về chủng loại. Do vậy, việc bình ổn, chuẩn bị dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ thị trường đã được các đơn vị sẵn sàng. Bà Lê Thị Liên, quản lý siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô, Thái Nguyên cho biết.
Vì là ảnh hưởng của dịch Covid cho nên là cũng có những cái cũng có thể là thay đổi hơn so với một số năm, bởi vì là cái lượng mua người dân cũng ít đi. Nhưng mà chúng tôi cũng cam kết là đảm bảo được hàng hóa đầy đủ cho người tiêu dùng.
Để đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán, ông Tạ Đình Dũng, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm.
Cục Quản lý Thị trường Thái Nguyên cũng đã ban hành các kế hoạch cao điểm tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán để làm sao mà kiểm soát thị trường, kiểm tra các loại mặt hàng hóa phụ Tết, phục vụ người tiêu dùng đạt chất lượng cao trong cái dịp cuối năm này.
Tết Nguyên đán đang đến gần, cùng với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại của các lực lượng chức năng, mỗi người dân hãy là những người tiêu dùng thông thái khi lựa chọn sản phẩm đảm bảo an toàn, chất lượng, tránh tâm lý tích trữ hàng hóa, để Tết thật sự là xuân ấm an vui đến mọi nhà.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Từng bước đẩy lùi ma túy ra khỏi cộng đồng. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 30 tháng 12 đến ngày 5 tháng 1 năm 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc, gồm cố ý làm hư hỏng tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Phan Đình Phùng, Thịnh Đán, Trung Thành, Quang Trung. Điển hình là các vụ việc như sau. Cố ý làm hư hỏng tài sản. Khoảng 23 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2020, tại tổ 26 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, anh Phạm Minh Tuấn, sinh năm 1977, có hộ khẩu thường trú tại tổ 3 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, đang ngủ thì nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài. Anh Tuấn dậy kiểm tra phát hiện cửa cuốn của gia đình bị phun sơn màu trắng lên bề mặt. Tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 17 triệu đồng. Hiện công an thành phố đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 14 giờ ngày 2 tháng 1 năm 2021, chị Ngô Thị Quỳnh Anh, sinh năm 1999, có hộ khẩu thường trú tại xóm Đá Thần, xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, đang bán hàng tại cửa hàng giày dép Quỳnh Anh Ngô thuộc tổ 1 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, thì có tài khoản Facebook Hoàng Phi nhắn tin mua giày. Sau khi thỏa thuận mua bán bằng hình thức chuyển khoản, người này đã gửi cho chị Quỳnh Anh đường link để xác nhận mã OTP. Sau khi làm theo, Quỳnh Anh phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bị mất số tiền 20 triệu đồng, đồng thời không liên lạc được với tài khoản Facebook trên nữa. Công an thành phố lập hồ sơ tiếp tục điều tra truy xét theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn phát triển mới, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện kế hoạch kiểm tra hành chính về quản lý, sử dụng, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, kiểm tra 97 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 455 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử lý phạt hành chính 47 trường hợp vi phạm, thu 9 triệu 800 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 440K với 1.918 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 1 vụ, điều tra làm rõ 1 vụ, 1 đối tượng, thiệt hại bị thương 1 người, bắt giữ 22 vụ, 24 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 2,269 gram heroin, 108,399 gram ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố. Công an thành phố lập biên bản 161 trường hợp, tạm giữ 11 xe ô tô, 9 xe mô tô, 141 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 7 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 3 trường hợp quá tải, 1 trường hợp chở hàng rơi vãi, 31 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 5 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 196 trường hợp vi phạm, thu trên 132 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 33 trường hợp, nhắc nhở 190 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 47 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên trước đây có bến xe khách Thái Nguyên nên tình hình tệ nạn xã hội phức tạp, xuất hiện nhiều người nghiện ma túy. nhằm từng bước đẩy lùi ma túy ra khỏi cộng đồng. Những năm qua, phường đã tích cực tuyên truyền về tác hại của ma túy, thực hiện các biện pháp cai nghiện, đồng thời giúp những người từng lầm lỡ hòa nhập cộng đồng.
Phường Quang Trung có hơn 4.300 hộ với trên 15.400 nhân khẩu thường trú và 396 hộ, 3.171 nhân khẩu tạm trú. Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng, hàng năm phường tổ chức hội nghị phổ biến, triển khai các kế hoạch phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy cho trên 500 lượt người. Thông qua các cuộc họp chi bộ, tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các nội dung trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy cho phần lớn người dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của phường tổ chức cho 100% gia đình, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn ký cam kết thực hiện các nội dung đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, v.v. Bà Đỗ Thị Thu Phương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung cho biết, nội dung tuyên truyền cam kết tập trung vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, các quy định của pháp luật về phòng chống tác hại của ma túy, các quy định cai nghiện. Hoạt động tuyên truyền cũng chú trọng biểu hiện phương thức thủ đoạn của các đối tượng buôn bán, sử dụng ma túy. Từ đó nhân dân chủ động, kịp thời phát hiện, tố giác hành vi mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy để cơ quan chức năng kịp thời xử lý. Đối với công tác cai nghiện ma túy, phường đã thành lập tổ công tác cai nghiện ở địa phương thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cai nghiện bắt buộc và tổ chức cho người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình. Từ đầu năm 2018 đến nay, phường đã lập hồ sơ đề nghị đưa 48 lượt người nghiện ma túy đi cai nghiện tại cơ sở cai nghiện, tổ chức cho 38 lượt người cai nghiện ma túy tại gia đình. Nhằm giúp người nghiện ma túy cai nghiện thành công, sớm hòa nhập cộng đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể trên địa bàn phường cũng tích cực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ như thăm hỏi, động viên, tặng thuốc, giới thiệu việc làm. Bà Đỗ Thị Hiến, Chủ tịch Hội Nông dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung chia sẻ, những năm qua các tổ chức hội đoàn thể trên địa bàn phường đã giới thiệu, hỗ trợ tạo việc làm cho hai người sau cai nghiện. Bà Dương Thị Duyên, Phó Chủ tịch Hội Đông y phường Quang Trung chia sẻ, Hội Đông y có nhiều hoạt động hỗ trợ tư vấn, giúp đỡ, tặng thuốc đông y cho người nghiện ma túy trong thời gian cai nghiện, đồng thời tổ chức các hoạt động phục hồi chức năng, sức khỏe, khả năng học tập và lao động, sản xuất để người nghiện sớm tái hòa nhập cộng đồng. Nhờ thực hiện hiệu quả các biện pháp về cai nghiện ma túy, số người nghiện ma túy trên địa bàn phường đã giảm từ 104 người năm 2017 xuống 75 người hiện nay. Trong thời gian này, 8 người đã cai nghiện ma túy thành công, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân tốt. Ông Đỗ Văn Diện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung cho biết, công tác phòng chống tệ nạn xã hội, cai nghiện ma túy trên địa bàn phường thời gian qua đã đạt một số kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Vì vậy, trong thời gian tới, chúng tôi xác định luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến để người dân đề cao cảnh giác và tích cực phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện các hoạt động nhằm từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng.
tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 6 ngày 7 tháng 1 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 15 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rất đậm. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày có mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 12 đến 15 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rất đậm. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày có mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 12 đến 15 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rất đậm. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày có mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 12 đến 15 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rất đậm.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo rơi giấy tờ. Bà Nguyễn Thị Thanh Trà, sinh năm 1975, thường trú tại tổ 12, phường Hoàng Văn Thụ. Số chứng minh nhân dân 0907-66695, cấp ngày 11 tháng 7 năm 2009. Trong quá trình di chuyển chỗ ở, có làm thất lạc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD613690 mang tên hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Tâm và bà Nguyễn Thị Thanh Trà, thửa số 155, tờ bản đồ số 09, diện tích đất ở 125m2. Ai nhặt được thông báo cho bà Nguyễn Thị Thanh Trà theo số điện thoại 0963-189-399. Xin chân thành cảm ơn.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.